Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, ngày mùng 4 tháng 10. Lễ nhớ Thánh Francisco Assisi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 57 tới 62. Đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã xa tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố tin mừng theo Thánh Luca. Sứ điệp tin mừng có thể tóm tắt trong một lời mời gọi: Hãy bước theo Đức Giêsu. Hôm nay, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Francisco Assisi. Ngài là một mẫu gương tuyệt vời trong việc bước theo Chúa Giêsu. Thánh Francisco đã từ bỏ tất cả những giàu sang phú quý của trần gian. Ngài đã từ bỏ tất cả những gì là vị trí của mình trong xã hội để bước theo Chúa Kitô, của Đức Kitô trần trụi. Quả vậy, khi bị ngăn cản, không cho thực hiện cái khát vọng được trở thành môn đệ của Chúa, sống cuộc đời khất thực nghèo khó, Francisco Assisi đã cởi trả lại ngay cả chiếc áo choàng đang mặc trên mình, để thánh nhân bước đi hoàn toàn với một con người thanh thoát. Lời mời gọi bước theo Chúa trải dài trong dòng lịch sử. Biết bao người đã hăm hở bước theo Chúa trong ơn gọi đặc thù của mình. Trong đó có ơn gọi của Thánh Francisco Assisi, ơn gọi của một sự từ bỏ đến tận cùng để trở nên nghèo khó, hầu có thể bước theo của Đức Giêsu khó nghèo. Tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta lời mời gọi của Chúa và cũng là phản phất những nỗi buồn khi có những người được mời gọi lại không thể tiến bước theo Đức Giêsu. Bởi lẽ, người ta làm sao có thể từ bỏ mọi sự để bước theo một đấng hoàn toàn vô gia cư, hoàn toàn không một hứa hẹn của tương lai phía trước. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi tựa đầu. Bước theo một đấng không có nơi tựa đầu nghĩa là hoàn toàn bước đi trong sự tín thác. Có người muốn bước theo Chúa, nhưng xin Chúa rằng: Xin cho phép tôi về chôn cha tôi đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Một thái độ dứt khoát bước theo Chúa Kitô, không để bất cứ điều gì như sự ràng buộc dính bén. Bởi lẽ, điều quan trọng là người môn đệ bước theo Chúa để họ loan báo triều đại của Thiên Chúa. Tất cả thế gian này đang qua đi. Có người khác muốn bước theo Chúa Giêsu nhưng xin cho được phép về từ biệt gia đình. Đức Giêsu đã nhắc bảo: ai cha tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Mỗi chúng ta trong ơn gọi đặc thù của mình đều được mời gọi bước theo Chúa Kitô. Có người được mời gọi bước theo Chúa Kitô trong đời sống vợ chồng. Họ cũng được mời gọi từ bỏ tất cả những gì cản trở để có thể trung tín trong tình yêu phu phụ, để đời sống của họ trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô và Hội Thánh. Có những người được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trong những ngày tháng của cuộc đời quá phụ, phục vụ Chúa Kitô, bước theo Chúa trong sự âm thầm hy sinh đời sống của mình. Có những người được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trong cuộc đời tận hiến tu trì. Họ được mời gọi sống các lời khuyên phúc âm, vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh, để toàn tâm toàn trí, để cả cuộc đời thuộc về Chúa và được Chúa sai đi để loan báo tin mừng cứu độ. Noi gương Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta xin Chúa giúp sức để mỗi người mỗi ngày trở nên thanh thoát hơn mà bước theo Chúa trên con đường Chúa mời gọi chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho những người sống đời tận hiến, biết bước theo Chúa một cách quyết liệt để sống theo giá trị của tin mừng và để trở thành người công bố tin mừng của Chúa cho muôn dân. Xin Thánh Phanxicô Assisi chuyển cầu cho mỗi chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đang bước theo Chúa trong ơn gọi riêng của mình. Xin Chúa chúc lành cho hành trình môn đệ của chúng con. Cho chúng con được trung tín trong ơn gọi hôn nhân, khi chúng con đảm nhận lời mời gọi sống đời phu phụ. Xin cho chúng con được can trường bước theo Chúa và từ bỏ mỗi ngày, khi chúng con sống đời sống tu trì, để mỗi ngày chúng con trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn và dấn thân để loan báo tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho hành trình ơn gọi của mỗi chúng con. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin công,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đang đau, dù máu tan mây quay vòng, Thầy bước tay đưa con đi, con quyết tâm con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin mong muốn con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có những lời ban phước truyền dạy. Con nghe Thầy,
con yêu đời yêu đêm lao nhau.
Con nghe Thầy,
con nghe Thầy
con sẽ có lương.
Kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin công,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đang đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tay đưa con đi, con quyết tâm con niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Đời nhân con yêu đuối, lòng chân thành xin mong muốn con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối việc học hỏi về sách Công vụ Tông đồ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ về chủ đề Công đồng Jerusalem tại chương 15. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Cái sách Công vụ nhiều đoạn hay lắm, nhưng nếu mà phân tích từng đoạn một thì không thể nào đủ được. Cho nên bây giờ đành phải sang chương 15. Tôi chọn một vài đoạn thôi, chương 15. Ở đây nói đến công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên trong lịch sử của Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta đi từng đoạn nhỏ thôi, thay vì đọc một lúc quá dài. Bây giờ tôi mời các anh chị từ câu 1 cho đến hết câu 4. Cuộc tranh luận tại Antiochia. Có những người từ miền Giu-đê đến dây anh em rằng,
nếu anh em không chịu phép cắt về theo tục lệ Mô-sê thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định thử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác trên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Các ông được hội thánh tiễn đưa khi đi qua miền tây Mi-si và miền Samari. Các ông thường phật người các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. Tới Jerusalem, các ông được hộ thánh, các tông đồ và quỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
Cảm ơn các anh chị. Ở đây tôi chỉ xin các anh chị ghi nhận chi tiết này, nhưng mà quan trọng. Thánh Phao-lô tông đồ, như chúng ta vừa suy niệm về cuộc trở lại của Ngài, là người có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trực tiếp, đúng không? Có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trực tiếp mà. Nghe tiếng nói của Chúa phán từ trời cao, rồi mắt như mù không thấy gì hết, 3 ngày không ăn không uống, nghĩa là một cái kinh nghiệm rất mạnh. Thế nhưng khi Ngài đi làm việc tông đồ, Ngài không hề nghĩ là tôi là người có kinh nghiệm trực tiếp gặp gỡ Đức Kitô phục sinh đây này, cho nên tôi chả phải hỏi ý kiến đứa nào. Chúa là Chúa dạy tôi trực tiếp chứ còn chả phải qua trung gian ai. Thánh Phao-lô không hề nghĩ vậy. Ở trong chương 15 kể lại là Phao-lô, Bác-na-ba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục. Và nếu chúng ta đọc tiếp xuống câu 7 đó, thì sẽ thấy sau khi bàn thảo, cái người đứng lên để đưa ra quyết định là ai? Là Thánh Phêrô. Trong các sách Tin Mừng luôn luôn nói đến việc Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12. Và người đứng đầu nhóm 12 đó là Thánh Phêrô. 12 vị ấy được gọi là tông đồ. Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Chúa trên nền tảng là 12 thánh tông đồ. Và khi các vị tông đồ đó qua đời, thì ai tiếp nối vai trò của các ngài? Các giám mục. Cho nên giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Thánh Phaolô đã không dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân mình gặp gỡ Chúa để coi thường hội thánh, mà trái lại ngài lên tận Jerusalem để xin ý kiến các tông đồ và quyết định cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra. Cho nên ngay từ đầu mình đã thấy hội thánh có cơ cấu tổ chức chặt chẽ như thế nào, chứ không phải đến bây giờ mới có. Các anh chị đừng có vội vã đọc ở đâu đó để nghe ai nói đó, rồi người ta bảo là cái cơ cấu hiện nay là mãi sau này mới nghĩ ra. Có đâu. Đọc lại sách Công vụ đi. Và phải thấy đó là thánh ý của Chúa. Thế cho nên ngày hôm nay cũng vậy, mình cần phải ý thức về đức tin Công giáo, là tôi sống đức tin ấy, là tôi sống đức tin trong hội thánh và với hội thánh. Đừng có kiêu ngạo mà bảo rằng Đức Mẹ mới hiện ra với tôi này, Đức Mẹ dạy cái này, dạy cái kia. Không cần Đức Giáo Hoàng, không cần Đức Giám Mục Điện Phạm nói gì cả, Đức Mẹ dạy trực tiếp. Đừng có tự hào mà nghĩ rằng Chúa Thánh Thần soi sáng riêng cho tôi biết cái này, biết cái kia, sắp tận thế đến nơi. Đọc lại sách Công vụ đi, để thấy mình sống đức tin Công giáo đúng nghĩa là thế nào. Không chừng nhiều khi điều mà chúng ta gọi là thần khí soi sáng hướng dẫn, mà hóa ra nó lại chỉ là sâu xa bên trong sự kiêu căng, tính ích kỷ, chứ không phải là sự hướng dẫn thực sự của Chúa Thánh Thần. Cho nên cần phải khiêm tốn hơn theo gương của Thánh Phaolô để sống đức tin Công giáo đúng nghĩa hơn.
Đôi cao. vang vọng núi đồi, mời gọi người ơi mau mau quay về cùng Chúa, nhục lòng tan nát đón Chúa ngự vào hồn ta, dọn lòng thành trong để đấng cứu xin ngự vọng ngân người ơi dừng bước chân để nghe trong phố ngàn tiếng gọi mời tha thiết giữa lối cho tận ngay ao sâu xin lấp đầy sẵn sàng từng tháng ngày đón mừng người ngự đến. Hãy dọn đường Chúa do an nhiên tha kêu mời, dọn đường người ơi hân hoan ta dọn đường Chúa, vương vòng quanh khó gấp khúc ta tựa thẳng ngay và mọi đôi cao để Đức Chúa Ngài ngự đến, mở lòng mà nghe tiếng kêu vang vọng núi đồi, mời gọi người ơi mau mau quay về cùng Chúa, nhục lòng ăn năn đón Chúa ngự vào hồn ta, dọn lòng sạch trong để đấng cứu xin ngự vào. Hãy mở ra để yêu thương nở hoa, nhận ơn ban thái hoa trong ngày người ngự đến. Gian lớn vô tự sao tan bay lòng kiêu ngạo đông đầy tình con người đón chờ người ngự đến. Hãy dọn đường Chúa do an nhiên tha kêu mời, dọn đường người ơi hân hoan ta dọn đường Chúa, đường vòng quanh khó gấp khúc ta tựa thẳng ngay và mọi đôi cao để Đức Chúa Ngài ngự đến, mở lòng mà nghe tiếng kêu vang vọng núi đồi, mời gọi người ơi mau mau quay về cùng Chúa, nhục lòng tan nát đón Chúa ngự vào hồn ta, dọn lòng thành trong để đấng cứu xin ngự vào, dọn lòng thành trong để đấng cứu xin ngự
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chinh chiến con gieo an bình, trong nơi buồn sâu con gieo niềm vui, trong nơi chinh chấm con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phục vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng và đời sống thánh thiện của Thánh Phanxicô, được mệnh danh là người nghèo của thành phố Assisi và cũng là đấng sáng lập dòng anh em hèn mọn. Thánh nhân sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Assisi, nước Ý. Cha ngài là một thương gia nổi tiếng chuyên buôn bán tơ sợi, và mẹ ngài là người có lòng đạo đức thánh thiện. Vì thế, ngay từ nhỏ, cậu bé Phanxicô đã sớm hấp thụ lòng yêu mến Chúa từ chiếc nôi gia đình. Thế nhưng, khi được ơn Chúa tác động, Phanxicô đã từ bỏ mọi sự vinh hoa phú quý trần gian, tự nguyện trở nên người nghèo của tin mừng. Mặc dù bị người cha phản đối, Phanxicô vẫn kiên quyết đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Sau khi phân phát hết những của cải mình có cho người nghèo, Phanxicô chỉ giữ chiếc áo choàng cũ, rồi lên đường đi loan báo tin mừng. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, thánh nhân đã lập dòng anh em hèn mọn, sống theo tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu. Thánh Phanxicô là người sống trọn vẹn bài ca Bát Phúc, một bài ca tuyệt đẹp mà Chúa Giêsu đã giảng trên núi khi khởi sự sứ mạng loan báo tin mừng. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thánh Phanxicô đã gọi nghèo khó là bà Chúa, và tự nguyện để cho bà Chúa này chiếm hữu đời mình. Thánh nhân thiết tha sống nghèo theo gương Chúa Giêsu, đấng đã tự nguyện trở nên người nghèo để cứu chuộc nhân loại, mang tâm tình của tôi tớ hèn mọn. Thánh Phanxicô đặc biệt yêu thích đời sống nhiệm nhặt, ăn chay cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Thánh Phanxicô là người nghệ sĩ, say mê ca tụng kỳ công của Thiên Chúa qua các thủ tạo. Thánh nhân trải lòng mình với vũ trụ thiên nhiên và thân thương gọi chúng là anh mặt trời, chị mặt trăng, anh đất, chị nước. Biết bao côn trùng, thú vật sống trong rừng, mỗi loài được trao cho một trách nhiệm. Những chú chim bay trên trời với bộ lông đẹp và tiếng hót hay, chúng tô điểm thêm cho màu xanh của rừng thẳm. Thiên Chúa muốn ban thế giới này cho chúng ta để chăm sóc giữ gìn, chứ không phải để tàn phá, biến thành hoang mạc hay nghĩa địa. Như Thánh Phanxicô nói, tất cả chúng ta là Kitô hữu, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi chăm sóc sự yếu đuối của người khác và của thế giới, trong đó chúng ta đang sống. Thánh Phanxicô còn là người yêu mến hòa bình, nhất là sự an bình trong sâu thẳm tâm hồn. Trong kinh Hòa Bình, thánh nhân đã ước mong đem an vui vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Một con người luôn hòa mình với phụ tạo, luôn toát lên niềm vui thánh thiện của một người nghèo tự do bát ngát. Thánh nhân không làm những phép lạ phi thường, không thu phục lòng người bằng sức mạnh, nhưng bằng con tim yêu mến và tâm hồn thanh thoát. Thánh nhân đã chọn Chúa làm gia nghiệp và mời gọi mọi thụ tạo quy hướng về Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Ngài đã sống trọn giá trị khó nghèo và sống cái điên rồ của tình yêu thập giá. Thánh nhân đã gửi đến cho nhân loại sứ điệp vô cùng quan trọng, đó là con Thiên Chúa tự nguyện trở nên người nghèo để cho chúng ta được giàu có sung mãn về ơn thánh. Trong một thế giới đề cao quyền lực và lối sống hưởng thụ, thì tinh thần nghèo khó của Thánh Phanxicô vẫn là lời mời gọi khẩn thiết nhất đối với mỗi người chúng ta. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, thì thế giới càng nhiều những người nghèo khổ. Họ không chỉ nghèo vì thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng còn thiếu tình yêu thương, thiếu tự do và công bằng. Chúng ta đã làm gì để đồng cảm và chia sẻ với nỗi nghèo khó của con người? Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Phanxicô sống hèn mọn để trở nên hình ảnh sống động về Đức Kitô nghèo khó. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, yêu thích nếp sống khó nghèo của tin mừng, dám xả thân phục vụ mọi người trong vui tươi và yêu mến, để đời sống chúng con trở thành khí cụ tình thương, xây đắp cuộc sống an bình và chan chứa niềm vui. Amen.
Nhân con đem nghỉ ngơi, cho nơi nghi vấn con đem tin tưởng, cho nơi oan ức con đem công bằng, cho nơi hoạn nạn con đem cậy trông, cho nơi u uất con đem hy vọng, cho nơi tội lỗi con đem tin mừng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, lạy Chúa, xin biến đổi con,
không đợi ai
nhưng đem vui an,
không đợi người thương
nhưng tìm giúp người,
không đợi yêu thương
nhưng gieo tình mến. Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình. Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiện tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.